Ngày 22 tháng 12, lời Chúa trong sách Samuel quyển thứ nhất, 1 Samuel chương 1, câu 24 đến câu 28. Hồi ấy, bà Anna đưa Samuel lên với mình, mang theo một con bò mòng 3 tuổi, 2 thùng bột và một bầu da đầy rượu. Bà đưa con vào nhà Đức Chúa tại Silo. Đứa trẻ còn nhỏ lắm. Họ sát tế con bò và đưa đứa trẻ đến với ông Eli. Bà nói: "Thưa ngài, xin thứ lỗi. Tôi xin lấy mạng sống ngài mà thề. Tôi là người đàn bà đã đứng bên ngài tại đây để cầu nguyện với Đức Chúa. Tôi đã cầu nguyện để được đứa trẻ này, và Đức Chúa đã ban cho tôi điều tôi đã xin người. Đến lượt tôi xin nhường nó lại cho Đức Chúa. Mọi ngày trong đời nó sẽ được nhường cho Đức Chúa." Và ở đó họ thờ lạy Đức Chúa. Đó là lời Chúa. Tâm hồn con hy hoan vì Chúa là đấng cứu độ con.
Phần nữ tỳ hèn mọn, người đói thương nhìn tới,
từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trị Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Maria ở lại với bà Elizabeth đủ 3 tháng rồi trở về nhà mình. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi lòng ngài khen Chúa.
Người do thấy khi bị nô lệ bên Ai Cập, Chúa dùng người phép lạ vĩ đại nhất để làm cho cả đế quốc Ai Cập rung động lên vì sợ hãi. Những cái phép lạ mà kinh hoàng nhất, bọn Ai Cập phải thả người do thái ra khỏi đất nước họ để được tự do. Đó là đêm hôm đấy Chúa cho giết tất cả các con đầu lòng, từ loài vật đến loài người. Dĩ nhiên là Do Thái thì không bị, nhưng mà dân Ai Cập là bị giết hết tất cả con đầu lòng, kể cả con của hoàng đế Pharaoh nữa. Có thế Ai Cập mới để cho ông Môsê dẫn dân cho Thái thoát nô lệ Ai Cập để được tự do tiến về miền đất chảy sữa và mật và xuất hành trên bàn của ta. Cho nên người Do Thái nhớ ơn Chúa cho biến cố vĩ đại này. Để cụ thể việc nhớ ơn Chúa, ông Môsê ra cái luật: từ nay tất cả các con trai đầu lòng cũng phải được dâng cho Chúa. Để nhớ ơn Chúa đã giết các con đầu lòng Ai Cập cứu chúng ta. Vì thế bài đọc chúng ta vừa nghe ở trong sách Sa-mu-ên của Thế Nhất ở chương 1 câu 24-28 có nói đến việc bà Anna, bà tuổi già rồi, bà cầu khẩn Chúa cho bà sinh Samuel, bà cũng dâng cho Chúa. Để ta ơn Chúa, Chúa đã cất nỗi khổ nhục của bà trong tuổi già. Vì người Do Thái cho rằng ai lập gia đình mà không có con là người đó tội nặng lắm, Chúa phạt không sinh con, cho nên rất là nhục. Bây giờ Chúa cho sinh con, bà ấy dâng cho Chúa để ta ơn Chúa cất khỏi nỗi khổ chục của bà, còn khốn nạn hơn là xưa kia dân tộc bà khổ nhục vì nô lệ cho bọn Ai Cập. Thế thì trong thời Tân Ước, gia đình Nazareth, Giuse và Maria cũng triệt để giữ lệ luật của Môsê. Và trong cái ngày gia đình này Giuse Maria dâng con đầu lòng vào đền thờ để tạ ơn Chúa, thì Luca đã khéo léo lặp đi lặp lại 5 lần Maria và Giuse làm như vậy để trung thành với lề luật của Chúa. Đấy, cái tinh thần của Maria và Giuse luôn luôn là cần thủ giữ lề luật Chúa. Chúng ta đọc ở chương 2 câu 20,
2, 3, 4, 7 và 39 là 5 lần ông cứ lặp đi lặp lại. Như thế là ông bà làm theo luật của Chúa truyền dạy. Nhưng đối với Thiên Chúa, ai giữ luật của Chúa thì người đó phải nhắm đến việc phục vụ đồng loại mình. Giữ luật của Chúa không phải chỉ đến nhà thờ chắp tay để thờ lại Chúa, để tạ ơn Chúa, để xin lỗi Chúa mà thôi, mà giữ luật của Chúa thể hiện đức ái bằng việc phục vụ đồng loại mình. Chính vì vậy mà trong tám hôm phúc thật, Chúa Giêsu là Môi-se mới. Ngày khác với Môi-se của xưa lên núi, Chúa ban 10 điều luật, 3 điều nói về Chúa, 7 điều luật về con người. Nhưng các hôm phúc thật của Môi-se mới, Giêsu ở trên đỉnh núi ban cho dân, trong Ma-thi-ơ chương 5 câu 3 đến câu 11, Chúa Giêsu chỉ nhắm đến những luật con người đối với nhau sống cho tốt lành theo ý Chúa, và để có một cái tâm tư ngay thẳng bước đi theo giáo huấn của Chúa. Bởi thế trước khi Đức Mẹ dâng con đầu lòng vào đền thờ theo luật Môi-se thì Đức Mẹ cũng đã nói với chúng ta là cả mẹ, cả con của mẹ trong bụng, lúc đó mẹ còn mang thai mới được chắc mới có mấy ngày, nhiều lắm được một vài tuần lễ, là cả hai mẹ con đã đến phục vụ tại nhà bà Elizabeth. Cho nên rõ ràng trước khi mà mẹ dâng con vào đền thờ thì cả hai mẹ con đi phục vụ, để nói là giữ luật của Chúa, dâng cho Chúa ở nơi đền thờ đồng nghĩa là phải đi phục vụ. Và cái việc Đức Mẹ cứ mang Chúa Giêsu đi phục vụ nhà bà Elizabeth đã trở nên cái dấu chỉ báo trước con của mẹ sau này phục vụ loài người tội lỗi. Nhưng nó không thương, nó giết con Đức Mẹ, giết con đầu lòng. Như thế thuở xưa Chúa dùng uy quyền của Chúa mà giết tất cả các con đầu lòng của những kẻ tội lỗi bên Ai Cập. Thì vào thời Tân Ước, kẻ tội lỗi lại giết con đầu lòng của Đức Mẹ, giết con một của Thiên Chúa, rất độc ác. Nhưng Chúa không bỏ tay trước cái tội ác đó, vì chúng giết con đầu lòng của Đức Mẹ. Cho nên con đầu lòng của Đức Mẹ đã cầu nguyện cho họ, và họ đã được giải phóng khỏi bị giết chết. Hầu những người nào biết sám hối tội mình nhờ con đầu lòng của Đức Mẹ giải phóng khởi đi từ việc tái sinh bởi lời Chúa, bởi cái việc thánh tẩy, thì họ cũng được Chúa dẫn đưa họ vào mảnh đất chảy sữa và mật là hội thánh, còn hơn mảnh đất chảy sữa và mật mà trong sách chỗ này chương 3 câu 8 đã nói đến dân cho thấy được Chúa đưa họ vào đó. Nhưng chúng ta muốn được sinh lại bởi lời Chúa thì tâm hồn chúng ta phải là những tâm hồn thấm nhuần lời Thiên Chúa. Tâm hồn chúng ta thấm nhuần lời Thiên Chúa theo mẫu gương của mẹ Maria mà mẹ đã bày tỏ bằng cái việc cầu nguyện của mẹ ca tụng Chúa tại nhà bà Elizabeth mà tin mừng chúng ta vừa mới nghe. Chúng ta biết Trong Tân Ước chỉ ghi lại 6 lần Đức Mẹ nói. Những 5 lần đầu Đức Mẹ nói với Chúa, nói về Chúa là Luca 1:34-38, 40 tiếp theo, Gioan chương 2 câu 3 câu 5. Đó, 5 lần thì chúng ta thấy rằng cái lần Đức Mẹ cầu nguyện tại nhà bà Elizabeth ca tụng Chúa, tạ ơn Chúa, Mẹ nói dài nhất. Và lạ thay, Đức Mẹ không tự biên tự diễn lấy ý mình để nói với Chúa, mà Đức Mẹ lấy lời Chúa đang kết lại thành lời tạ ơn, thành lời cầu nguyện. Nếu chúng ta mở Kinh Thánh, nhất là của trong cái huấn chẳng hạn, hay nhiều sách thánh khác, cái lời cầu nguyện của Đức Mẹ đó gọi là Kinh Manh Kinh Phi Cát, thì bên cạnh đó người ta ghi cho chúng ta rất nhiều địa chỉ Kinh Thánh mà Đức Mẹ đã trích dẫn. Phần lớn là Đức Mẹ lấy ở trong Thánh Vịnh, một số câu ở trong sách Mô-ê, rồi trong sách Isaiah, trong sách A-ba-cúc, trong sách Sáng Thế, trong sách Gióp, trong sách Mi-ca. Đức Mẹ thuộc rất nhiều Kinh Thánh rồi lấy từng câu để ghép lại thành lời cầu nguyện rất đẹp. Cho nên khi Đức Mẹ bộc lộ lời cầu nguyện ấy tại nhà bà Elizabeth, phải là Đức Mẹ đã quá thấm nhuần lời Chúa như vậy, thuộc lời Chúa lắm, mở miệng ra là nói lời Chúa. Và chúng ta làm vào thời ấy, phụ nữ không ai dạy Kinh Thánh cho, người ta dạy cho nam giới chứ không dạy cho phụ nữ. Vậy mà tại sao Đức Mẹ thuộc Kinh Thánh như vậy? Đặc biệt chúng ta phải thấy khi Đức Mẹ đến nhà bà này, theo truyền thống cứ nói rằng Đức Mẹ đến để phục vụ người chị họ đã mang thai được 6 tháng. Nhưng mà chẳng thấy Luca ghi một cái việc nào của Đức Mẹ làm cho gia đình này cả. Đức Mẹ không thấy quét nhà, không rửa chén, không giặt đồ, không nấu cơm, vân vân để giúp chị họ, mà chỉ thấy Đức Mẹ đọc lời Chúa, công bố lời Chúa để tạ ơn chị Chúa. Có thế thôi mà cả gia đình này nháy mừng, thậm chí Doan chưa sinh ra cũng vui mừng trong bụng mẹ. Đó là đâu phải là chỉ làm việc giúp đỡ người ta mới đem niềm vui, mà cầu nguyện cũng là một cách đem niềm vui. Mà Đức Mẹ đến đây là nổi bật phục vụ làm cầu nguyện. Dĩ nhiên chắc chắn Đức Mẹ làm việc khác, nhưng mà Luca cố ý giấu đi những việc khác để làm nổi bật là chúng ta đừng quên người Công giáo có một cách phục vụ anh em mình tốt nhất, hiệu quả nhất, đó là cầu nguyện. Và việc cầu nguyện đẹp lòng Chúa phải là lấy cái kinh để mà thưa với Chúa, như Đức Mẹ đã làm mẫu cho chúng ta đó. Chính vì vậy mà chúng ta thấy hiến chiến mặc khải số 25, Hội Thánh cũng muốn bắt chước Đức Mẹ hay là lấy gương Đức Mẹ cầu nguyện mà dạy chúng ta. Hội Thánh nói thế nào? Việc cầu nguyện phải đi đôi với việc đọc Thánh Kinh, để có sự đối thoại giữa Thiên Chúa với con người. Vì khi chúng ta cầu nguyện là chúng ta ngỏ lời với Thiên Chúa, và khi chúng ta nghe lời Chúa, đọc lời Chúa là Chúa ngỏ lời với chúng ta. Đấy, có cuộc đối thoại nào trên Hội Thánh nói rằng việc cầu nguyện đẹp lòng Chúa phải đi đôi với việc đọc Thánh Kinh. Đây là lời giáo huấn của Thánh, không phải là sáng kiến của loài người, mà là Hội Thánh đã noi gương cách cầu nguyện của Đức Mẹ, là Mẹ của Thánh. Mẹ toàn lấy Kinh Thánh, Mẹ dệt lại thành lời cầu nguyện, quá đẹp. Cho nên nếu mà áp dụng vào cụ thể hôm nay đó, là chúng ta dùng lời Kinh Thánh để cầu nguyện đẹp lòng Chúa, thì có cách nào hơn là chúng ta phải phục vụ? Bởi vì cái ngôn ngữ là Hội Thánh lấy toàn lời Chúa để chúng ta đọc, phần lớn là thánh kinh. Vì thế mà công đồng văn căn thứ hai cổ có toàn dân Chúa cùng đọc cái ngôn ngữ với Hội Thánh, mà rất tiếc cái nửa thế kỷ này rất hiếm, phải nói là rất hiếm, dường như người ta không có để ý đến cái việc đọc kinh thánh. Bây giờ thì có thấy ông bà giáo Ba La Tinh đọc, còn các giáo xứ dường như không có, có rất là ít, không đáng kể. Tôi đi ngoại quốc tôi thấy các nơi cũng vậy thôi. Trong khi đó nếu chúng ta đọc tông huấn của giáo hoàng Phaolô Đệ Lục, cũng như là hiến chế phục vụ, nói về việc đọc kinh phục vụ, giáo hội rất tha thiết dân Chúa cùng với các chủ trang để đọc kinh phục vụ là nối dài và mở rộng cách cầu nguyện của Đức Mẹ, dùng toàn lời Chúa để cầu nguyện với Thiên Chúa, rất đẹp lòng Thiên Chúa. Và nếu chúng ta sống với tinh thần này, chúng ta được lời Chúa thấm vào lòng chúng ta giống như Đức Mẹ, để chúng ta mở miệng ra nói lời Chúa, thì mọi công việc chúng ta làm cũng được lời Chúa hướng dẫn, trở nên lời ca tụng Thiên Chúa. Vì thế mà ông Phêrô dạy chúng ta sẽ một Phêrô chương 4:1 nói gì? Ai có nói thì nói lời Thiên Chúa, ai phục vụ thì phục vụ bằng sức lực Chúa ban. Có như vậy chúng ta mới tôn vinh Thiên Chúa, vì chúng ta đã nối dài và mở rộng lời cầu nguyện của Mẹ Maria, là làm cho tâm hồn chúng ta và mọi người như bài đọc ca chúng ta đọc đấy, tâm hồn con hoan hỉ vì Chúa đấng cứu độ chúng con. Và có như thế chúng ta mới cùng với xã hội để cầu nguyện với Thiên Chúa, như cầu thu mô tiên mừng chúng ta vừa đọc, lấy Đức Kitô là mặt là gì, là vua muôn nước, là đá tảng góc cửa của thánh, xin ngài ngự đến để cứu độ con người mà Chúa đã dựng nên từ đất cũ. Đặc biệt chúng ta lưu ý điều phải ngạc nhiên nhất là cuối tin mừng hôm nay, Luca ghi chúng ta một chi tiết rất là vô lý, là Đức Mẹ ở nhà bà Elizabeth có 3 tháng rồi về quê. Như vậy mẹ nghe tin bà này có thai 6 tháng, rồi đến đây 3 tháng là mấy tháng?
9 tháng.
Ông Gioan đã sinh chưa? Chưa sinh thì Đức Mẹ đã về quê rồi. Là cái lúc mà người chị họ mình sinh con á, và tuổi già mới cần người giúp chứ. Mà trước khi người chị sinh ra, mẹ về quê. Thế nghĩa là sao? Thưa Gioan, Luca ghi như vậy là ông muốn nói với chúng ta rằng Đức Mẹ đã phác họa cái chương trình hành động của con mẹ để cứu độ loài người. Đức Mẹ phác họa như thế nào? Là chúng ta để ý những chi tiết. Thứ nhất là Đức Mẹ đến nhà bà này để cầu nguyện, phải không? Và làm cho nhà này rộn lên niềm vui, là biểu lộ cứu độ. Mẹ cầu nguyện rộn lên niềm vui. thì chúng ta thấy khi Chúa Giêsu thực hiện chương trình cứu độ thì Luca cũng ghi cho chúng ta làm sao Ngài mở đầu Ngài cầu nguyện và Ngài đã thắng ma quỷ. Ở Luca chương 4 câu 1 đến câu 13 chúng ta đọc đấy, là Ngài vào sa mạc ăn chay cầu nguyện và Ngài thắng ma quỷ, tức là thắng sự dữ. Và đặc biệt là cuối đời của Ngài, Ngài lấy cầu nguyện cho kẻ có tội để đánh gục thần chết, đưa kẻ có tội vào thiên đàng như tên trộm này. Cho nên Đức Mẹ cầu nguyện thì gia đình này vui, Chúa Giêsu cầu nguyện mọi người được cứu độ. Điểm thứ hai là sao? Đức Mẹ đến đây phục vụ 3 tháng thì Chúa Giêsu cũng phục vụ 3 năm, phải không? Rồi bị người ta giết chết nằm trong mộ 3 ngày. Các bạn nhớ Giêsu. Thế thì Đức Mẹ ở đây 3 tháng, rồi sau Đức Mẹ về quê thì sau 10 ngày ông già mới
sao sao
mới được sinh ra. Đấy, Đức Mẹ về quê 10 ngày sau ông già mới sinh ra. Chúa Giêsu cũng vậy, sau khi phục vụ 3 năm nằm trong mộ 3 ngày, Ngài sống lại, Ngài về trời thì 10 ngày sau Chúa Trời mới hiện xuống và làm cho các tông đồ đi rao giảng, thì lúc đó là sinh con Thiên Chúa, đúng không? Như vậy Đức Mẹ về quê 10 ngày sau Giáng mới sinh ra, Chúa Giêsu về trời 10 ngày sau Thánh Thần đến, Hội Thánh mới sinh con Thiên Chúa. Thì có phải là cái cách viết của Luca xem ra vô lý nhưng là một lối sư phạm của Kinh Thánh muốn dạy chúng ta một cái điểm quan trọng từ cái chuyện nó vô lý đó mà lại cho chúng ta một cái cảnh nhân là việc làm của Đức Mẹ diễn tả cái việc làm, cái chương trình hành động của con mẹ đó. Cho nên trong cái mùa vọng, ai trong những người Công giáo cũng mong rằng Chúa ở cùng mình. Hát Emmanuel, Noel, 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 là ai cũng nghĩ rằng mùa Giáng sinh là mình mong Chúa ở với mình. Thì hãy thể hiện bằng việc dự lễ, nghe lời lúc đấy khi Chúa ở cùng chúng ta. Thì cái công việc của chúng ta, những sinh hoạt của chúng ta trong đời mới, Chúa Giêsu mới giúp chúng ta để mở sức khỏe chúng ta để rận theo cái chương trình Chúa Giêsu đã thực hiện mà Thánh Gioan đã nói với chúng ta. Thứ nhất Gioan chương 2 câu 5 cũng nói gì? Ai? Một Gioan chương 2 câu 6 Gioan nói gì?
Ai?
Ai nói mình là người
ở lại
trong Chúa để Emmanuel ấy, thì phải đi trên con đường Đức Giêsu đã đi, tức là tiếp nối cái chương trình hành động của Giêsu mà Đức Mẹ đã phát hỏa ở nhà bà Elizabeth khi Đức Mẹ đến thăm. Đó là một cái điều rất là tuyệt vời mà trong các bài đọc hôm nay, điểm tuyệt vời mà tôi muốn nhấn mạnh đàn là Đức Mẹ giữ luật là dạy chúng ta phải phục vụ, và cái phục vụ quan trọng nhất vẫn là cầu nguyện. Cho nên Luca không có ghi Đức Mẹ làm gì hết tại nhà mình, đặt vấn đề cầu nguyện quan trọng nhất, mà cầu nguyện đặt lòng Chúa là kết tinh bởi lời Chúa. Và cụ thể tôi khuyến khích hôm nay tất cả quý phục vụ. Điểm thứ hai là hình ảnh Đức Mẹ về quê rồi dọn mới sinh ra, chính là Đức Mẹ đã phát hỏa cái chương trình con mẹ hành động. Thì chúng ta điều đó cũng muốn, Chúa muốn chúng ta khi có Chúa ở cùng thì chúng ta cũng hành động như Giêsu đã hành động, bởi vì Ngài làm chủ tâm tư lời nói và việc làm của chúng ta. Như thế chúng ta mới quy tụ nhiều người về cho Chúa để Chúa được được vinh danh hơn. Bởi vì Thánh Yuri nói là sao? Vinh danh Thiên Chúa là công lại những người được Chúa Kitô cứu độ. Chúng ta càng sống nối dài cái tinh thần phục vụ Đức Mẹ để tiếp nối cái chương trình cứu độ của Chúa Giêsu, thông nhận được nhiều người về cho Chúa, đó là cách chúng ta diễn tả vinh quang Thiên Chúa. Đúng như Thánh Kitô nói, vinh quang Chúa là cộng lại những người được Chúa Kitô.